Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 23 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Tổng giáo phận Torino. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về tầm quan trọng của thánh lễ trong đời sống thường nhật. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về những danh xưng của nhân quyền. Bây giờ kính mời quý vị nghe trần phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, Đức Thánh Cha có thể sẽ viếng thăm Uganda và Cộng hòa Trung Phi từ ngày 27 đến 29 tháng 11 năm nay. Tuy phòng báo chí tòa thánh chưa chính thức thông báo, nhưng trên trang mạng của Phủ Giáo Hoàng có ghi Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Phi Châu trong thời gian vừa nói. Hôm 12 tháng 6 vừa qua, trong cuộc nói chuyện với 1.000 linh mục thế giới tham dự cuộc tĩnh tâm ở đền thờ Thánh Gioan Laterano, Đức Thánh Cha cho biết Ngài có ý định viếng thăm Phi Châu vào tháng 11 năm nay tại Cộng hòa Trung Phi và Uganda, nhân dịp kỷ niệm 50 năm lễ phong hiển thánh cho các vị tử đạo Uganda. Tuy nhiên, chương trình chưa được xác định chung kết. Theo báo chí, có thể Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại Kampala, thủ đô Uganda, trong hai ngày 27 và 28 tháng 11, rồi đến thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trong vòng vài giờ. Quốc gia này đang trải qua cuộc khủng hoảng lớn về chính trị và nhân đạo vì nội chiến. Đức John Paul II đã viếng thăm Bangui trong vài giờ ngày 14 tháng 8 năm 1985 trong chuyến đi dài 11 ngày tại Phi Châu, trong đó có các chặng dừng ở Togo, Côte d'Ivoire, Cameroon, Congo Zaire, Kenya và Maroc. Uganda đã được Đức Phaolô VI viếng thăm vào cuối tháng 7 năm 1969 và Đức John Paul II hồi tháng 2 năm 1993.
Kiev, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương, bày tỏ lo âu vì các nước giàu nhất trên thế giới không thi hành hiệp định năm 1994 với lời hứa bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi nước này đồng ý từ bỏ các vũ khí hạt nhân thời Xô Viết để lại. Đức Tổng giám mục nói rằng hội nghị thượng đỉnh của khối G7 trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 6 vừa qua tại miền Nam nước Đức chỉ nói miệng về việc bảo đảm an ninh cho Ukraine, lên án những hành động của Nga và những thành phần phò Nga đòi ly khai. Họ tuyên bố duy trì các biện pháp trừng phạt Nga, nhưng chúng tôi không nghe nói gì về nghĩa vụ từ Hiệp định Budapest về việc bảo đảm an ninh cho Ukraine. Theo hiệp định này, Mỹ, Anh, Nga hứa tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và chống lại những đe dọa dùng võ lực. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Kai của Ba Lan, Đức Tổng giám mục trưởng nói, lời hứa năm 1994 bảo đảm an ninh cho Ukraine đã không được nhìn nhận tại hội nghị thượng đỉnh G7, mặc dù Ukraine đã bị tấn công và đang cần những bảo đảm ấy hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã nghe những lời tuyên bố, nhưng chúng tôi cần những hành động nâng đỡ cụ thể, vì cuộc chiến tranh hiện nay đang làm cho nền kinh tế của chúng tôi bị tàn lụi và khiến cho dân chúng không có phương tiện sinh sống. Theo Đức Giáo chủ Công giáo Ukraine Đông Phương, các tín hữu không thể thụ động đứng nhìn những hành động của Tổng thống Nga là người đã công khai bày tỏ ước muốn hồi phục Liên Xô. Theo Đức Tổng giám mục trưởng, các tín hữu Công giáo Ukraine đánh giá cao sứ vụ làm trung gian của Tòa Thánh, cũng như những lời Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi đối thoại và hòa bình, nhưng Ngài cho biết các tín hữu Công giáo Ukraine mong Tòa Thánh dùng những từ rõ ràng hơn về cuộc xung đột, gọi đây là một sự gây hấn của Nga, chứ không phải là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn.
Jerusalem, hàng ngàn tín hữu Kitô đã biểu tình ôn hòa phản đối vụ đốt đan viện Tacha của dòng biển Đức tại Israel. Cánh nam mới được xây cất hồi năm 2012 của đan viện này đã bị đốt hôm 18 tháng 6 vừa qua, và người ta nghi những người Do Thái định cư cực đoan là thủ phạm vụ này. Theo báo Haaretz trực tuyến của Israel truyền đi ngày 21 tháng 6 vừa qua, hàng ngàn tín hữu Kitô đã biểu tình tại khu vực hồ Genesaret để phản đối vụ đốt phá. Đức Nguyên Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, Michel Saba, và Đức cha Jacinto Bulos Macuso, đặc trách các tín hữu Công giáo Latin tại Israel, đã cử hành thánh lễ sáng Chủ nhật 21 tháng 6 tại nhà thờ của Đan viện biển Đức Tacha. Đức Saba nói, các tín hữu Kitô tại thánh địa không xin được bảo vệ đặc biệt, nhưng Israel phải ngăn cản những vụ đốt phá như thế, hợp với chủ trương pháp quyền, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, đồng thời chống lại những kẻ sách động như vậy. Phó đại sứ Mỹ ở Tel Aviv, ông William Grant, ví vụ đốt đan viện biển Đức với sự thảm sát tại nhà thờ Emmanuel của cộng đồng tin lành da đen ở thành phố Charleston, Hoa Kỳ, nơi một thanh niên da trắng đã bắn chết 9 tín hữu tin lành da đen hôm 17 tháng 6 vừa qua. Ông Grant nói, chính phủ Hoa Kỳ không bình luận về vụ đốt đan viện Tacha sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu lên án vụ đốt phá và cam đoan truy tố thủ phạm.
Paraguay, chính phủ Paraguay chuẩn bị đón làn sóng người Argentina sẽ sang nước này nhân dịp Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm vào trung tuần tháng 7 tới đây. Báo La Nación số ra ngày 20 tháng 6 vừa qua cho biết Sở Du lịch Quốc gia Paraguay dự kiến sẽ có khoảng 300.000 người từ Argentina láng giềng đến Paraguay nhân dịp Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm. Vì thế, Sở Du lịch đã bắt đầu các sáng kiến trước làn sóng người Argentina. Phần lớn dân Argentina sẽ đi qua các cầu San Roque González ở Santa Cruz để vào Paraguay. Cầu bắc qua sông Panama và nối liền thành phố Posadas của Argentina với thành phố Encarnación ở Paraguay. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm ba nước Ecuador, Bolivia và Paraguay từ ngày 6 đến 12 tháng 7 tới đây. Ngài chỉ viếng thăm quê hương Argentina vào năm tới 2016.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật chính Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Tổng giáo phận Torino.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc quá 6 giờ rưỡi chiều hôm qua 22 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã về đến Roma bằng an, kết thúc hai ngày viếng thăm tại Tổng giáo phận Torino, cách Roma khoảng 600 cây số về hướng Tây Bắc. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha rất hài lòng về sự đón tiếp nồng nhiệt Ngài nhận được tại Torino, sự đón tiếp vượt quá sự mong đợi của Ngài. Sau một ngày Chúa Nhật với những hoạt động khẩn trương, sáng thứ hai hôm qua, Đức Thánh Cha chỉ có một sinh hoạt công cộng. Ngài từ Tòa Tổng giám mục Torino đến viếng thăm đền thờ của Giáo hội Tin lành Vandese cũng tại thành phố này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một vị giáo hoàng đến thăm và gặp gỡ cộng đoàn tin lành bé nhỏ này. Cộng đoàn tin lành Vandese do một thương gia ở thành Lyon bên Pháp, ông Pierre Vande sáng lập. Trong thời Trung Cổ, những tín đồ Vandese bị Công giáo coi là những kẻ rối đạo và bắt hại. Hiện nay tại Italia chỉ có khoảng 30.000 tín hữu Tin lành Vandese hợp chung với Giáo hội Tin lành Methodist. Đền thờ lớn nhất của cộng đoàn này là ở thành Torino, vì tại đây có đông đảo tín hữu nhất. Đến nơi vào lúc gần 9 giờ, Đức Thánh Cha đã được mục sư Eugenio Bernardini, thủ lãnh hội đồng lãnh đạo của giáo hội, cùng với chủ tịch hội đồng công tọa và mục sư quản đốc đền thờ, nữ phó tế Alessandra Trotta, đại diện cộng đoàn Tin lành Methodist, tiếp đón và hướng dẫn vào đền thờ. Thánh đường đông chật với khoảng 1.000 tín hữu, trong đó cũng có nhiều đại diện của các giáo hội Tin lành khác như Luther, Baptist, Cơ đốc Phục Lâm và Đạo binh Cứu độ.
Thánh đường không có bàn thờ, chỉ có mục giảng, Đức Thánh Cha và các vị mục sư ngồi ở gian cung thánh. Trong lời chào mừng ngài, mục sư Bernardini đã gọi Đức Thánh Cha là người anh trong Chúa Kitô và khẳng định rằng khi bước vào đền thánh, ngài đã bước qua một ngưỡng cửa lịch sử, ngưỡng cửa của một bức tường được dựng lên cách đây hơn 8 thế kỷ, khi phong trào Vandese bị cáo là rối đạo và bị tuyệt thông với giáo hội Roma. Đâu là tội của người Vandese? Tội của họ là một phong trào loan báo tin mừng bình dân do giáo dân thực hiện qua việc rao giảng lưu động rút từ Kinh Thánh, được đọc và giải thích trong ngôn ngữ của dân chúng. Mục sư Bernardini cũng nói đến sự cộng tác giữa Liên hiệp Tin lành Vandese và Methodist với giáo hội Roma, đồng thời liệt kê một số vấn đề có thể thực hiện chung hoặc giải quyết. Mục sư cho rằng cần phải vượt qua giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II, phân biệt các giáo hội và các cộng đoàn giáo hội. Theo giáo huấn của Công đồng, thì các giáo hội Tin lành không phải là giáo hội đúng nghĩa vì không có tông truyền, sự kế truyền của các tông đồ. Vì thế, đó là các cộng đồng giáo hội. Mục sư nói, chúng tôi biết những lý do thúc đẩy công đồng chấp nhận thành ngữ ấy, nhưng chúng tôi nghĩ rằng điều này có thể và phải được vượt thắng. Thật là đẹp nếu điều này xảy ra vào năm 2017 hoặc trước đó, khi chúng tôi kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách Tin lành. Về phần Đức Thánh Cha, ngài nhân danh giáo hội công giáo xin lỗi vì những thái độ và lối cư xử không đúng tinh thần Kitô và thậm chí không xứng đáng với con người trong lịch sử, đã gây ra cho anh chị em Vandese. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Đức Thánh Cha cũng nói rằng,
perciò siamo profondamente grati al Signore nel constatare che le relazioni tra cattolici e valdesi oggi sono sempre più fondate sul mutuo rispetto e sulla carità fraterna.
Vì thế, chúng tôi cũng biết ơn sâu xa đối với Chúa khi nhận thấy rằng quan hệ giữa các tín hữu công giáo và Vandese ngày nay ngày càng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và trên tình bác ái huynh đệ. Không thiếu những dịp đã góp phần làm cho những quan hệ ấy thêm vững chắc. Tôi chỉ nêu vài ví dụ như sự cộng tác để ấn hành bản dịch Kinh Thánh Đại Kết, những thỏa thuận mục vụ về việc cử hành hôn phối và gần đây là lời kêu gọi chung chống nạn bạo hành phụ nữ. Được khích lệ vì những bước tiến đó, chúng ta được kêu gọi cùng nhau tiến bước. Một lĩnh vực đang được mở ra, trong đó có nhiều cơ hội cộng tác giữa người Vandese và công giáo, đó là việc loan báo tin mừng. Với ý thức rằng Chúa đã và luôn đi trước chúng ta trong tình yêu thương, chúng ta hãy cùng nhau đi gặp những người nam nữ ngày nay, nhiều khi rất đản trí và dửng dưng, để thông truyền cho họ con tim của phúc âm, nghĩa là vẻ đẹp của tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được biểu lộ trong Đức Chúa Giêsu Kitô đã chịu chết và sống lại. Sau diễn văn của Đức Thánh Cha, một sư trưởng của Tin lành Vandese đã tặng ngài bản sao cuốn Kinh Thánh có từ thế kỷ 16 do phong trào Tin lành cải cách ấn hành ở Geneva. Còn Đức Thánh Cha thì tặng các vị lãnh đạo mề đay giáo hoàng của ngài. Cuộc gặp gỡ kết thúc với kinh lạy Cha theo bản dịch Đại Kết và Thánh Ca. Sau đó, Đức Thánh Cha còn gặp gỡ phái đoàn đại diện các giáo hội Tin lành trước khi về tòa Tổng giám mục Torino. Tại đây, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ cho 30 thân nhân họ hàng tại nhà nguyện tòa Tổng giám mục và dùng bữa trưa với họ. Chúa Nhật 21 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã đến viếng nhà thờ Thánh Nữ Teresa ở Torino, nơi mà vào năm 1907, ông nội của ngài là Giovanni Bergoglio thành hôn với bà nội là Rosa Vassallo. Cũng tại đây, năm sau đó, thân phụ của ngài là Mario chịu phép rửa tội. Phòng báo chí tòa thánh nói rằng qua cử chỉ này, Đức Thánh Cha muốn tái khẳng định giá trị của gia đình. Và tại thánh đường đó, ngài đặc biệt cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay về gia đình. Lúc 4 giờ rưỡi chiều trước khi rời tòa Tổng Giám mục, Đức Thánh Cha còn gặp gỡ và cảm ơn ban tổ chức cuộc trưng bày khăn liệm thánh và cuộc viếng thăm của ngài tại Torino, rồi ra phi trường đáp máy bay trở về Roma.
Chiều Chủ nhật vừa qua 21 tháng 6, Đức Thánh Cha đã có hai hoạt động chính, đó là gặp các tu sĩ Salesian Don Bosco và các nữ tu thuộc dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh sáng lập John Bosco. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại mộ của Thánh nhân ở Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Phù Hộ các tín hữu ở khu vực Van Docco, Torino. Đây là con tim của các tu sĩ nam nữ Salesian. Đến nơi vào lúc quá 3 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã được hàng ngàn bạn trẻ chào đón ở quảng trường bên ngoài, trước khi bước vào bên trong thánh đường. Tại đây, cha Angel Fernandez Artime, người Tây Ban Nha, bề trên tổng quyền dòng Don Bosco, đã đại diện mọi người chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha. Cha Artime, người Tây Ban Nha, từng là giám tỉnh Don Bosco tại Argentina và quen biết cũng như làm việc chung với Đức Hồng Y Jorge Bergoglio, nay là Đức Giáo Hoàng Đương Kim. Đức Thánh Cha trao cho cha Artime bài huấn dụ ngài đã dọn sẵn để phổ biến cho các tu sĩ toàn dòng, và ngài ứng khẩu kể lại quan hệ cũng như kinh nghiệm của ngài với các tu sĩ Salesian, nam cũng như nữ. Đức Thánh Cha nói,
La mia famiglia è la famiglia molto attaccata ai Salesiani. Mio papà appena arrivato in Argentina è andato dai Salesiani lì, la Casa Solis, la Chiesa Italiana, poi alla Basilica Maria Ausiliatrice, la Parrocchia di San Carlo, e ha conosciuto tanti.
Gia đình tôi rất gắn bó với các con của Thánh Bosco. Khi vừa mới đến Argentina, ba tôi đã đến gặp các cha Salesian và có cảm tình ngay với một đội banh do một cha Salesian thành lập. Tu sĩ Salesian ấy đã lập đội banh hồi năm 1908 với áo màu Đức Mẹ xanh và đỏ, và các cầu thủ là các trẻ em bụi đời. Tôi cũng được biết một linh mục tài giỏi, một cha giải tội dòng Don Bosco và thường đến xưng tội với cha. Chính cha đã hướng dẫn tôi. Khi tôi định vào chủng viện, thì cha đã khuyên tôi vào dòng tên. Tôi rất biết ơn gia đình dòng Salesian. Mẹ tôi, sau khi sinh con lần thứ năm thì bị tê liệt, và bà gửi chúng tôi đến học tại trường của các cha Don Bosco. Tại đó, tôi đã học yêu mến Đức Mẹ. Các tu sĩ Salesian đã huấn luyện tôi, dạy tôi làm việc, huấn luyện về tình cảm nữa. Đó thực là một đoàn sủng. Một điểm then chốt của Thánh Bosco là huấn luyện tình cảm cho người trẻ với tình thương. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tu sĩ Salesian tiếp tục công tác huấn luyện giới trẻ trong tinh thần sáng tạo. Ngài nói, óc sáng tạo của các tu sĩ Salesian phải làm để thi hành trọn vẹn việc giáo dục và dẫn đưa người trẻ đến niềm vui Salesian mà tôi đã học và không bao giờ quên. Vì tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta đều là đẹp, hãy thăng tiến những điều tốt lành với tinh thần sáng tạo ấy theo mức độ của cuộc khủng hoảng mà anh chị em phải đương đầu. Đức Thánh Cha cũng nói thêm rằng, các tu sĩ Salesian đã giúp tôi đương đầu với cuộc sống không chút sợ hãi hoặc ám ảnh, tiến bước trong niềm vui, trong kinh nguyện. Đó là điều không bị mất với thời gian. Giáo dục người trẻ đừng sợ hãi. Một đặc tính khá của các tu sĩ Salesian là cụ thể. Ngài nói, tu sĩ Salesian nào thiếu đặc tính cụ thể như thế thì thiếu một cái gì đó. Tu sĩ Salesian nghĩ cách phải làm và nắm trong tay tình thế. sau khi giã từ các tu sĩ Đông Bosco và các nữ tu dòng con Đức Bà phù hộ, Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường bên ngoài để gặp các bạn trẻ vẫn tham gia các sinh hoạt vui chơi cầu nguyện do các tu sĩ Đông Bosco hướng dẫn. Ngài nhắn nhủ, các bạn đừng quên đặc tính của các sinh hoạt này là niềm vui. Với niềm vui ấy, các bạn hãy tìm kiếm và yêu mến Chúa Giêsu, hãy để cho Chúa tìm kiếm để gặp gỡ Chúa hàng ngày.
Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha Francisco chiều Chủ nhật 21 tháng 6 vừa qua là cuộc gặp gỡ của Ngài với 50.000 bạn trẻ tại quảng trường Vittorio Veneto ở trung tâm thành phố Torino. Bầu không khí thật hân hoan và phấn khởi như trong một đại hội giới trẻ và được mở đầu với nghi thức rước thánh giá giới trẻ tiến lên lễ đài. Sau lời chào mừng và những câu hỏi của ba đại diện các bạn trẻ, bắt đầu là một thiếu nữ khuyết tật ngồi trên xe lăn. Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ rằng, tôi không muốn giảng luân lý, nhưng tôi muốn nói một lời không được người ta ưa thích lắm. Giáo hoàng đôi khi cũng phải chấp nhận rủi ro để nói sự thật. Cụ thể là Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy sống tình yêu trong sự khiết tịnh, mặc dù điều ấy không dễ dàng. Tình yêu là khiết tịnh, không sử dụng người khác. Đức Thánh Cha cổ võ một tình yêu trong sự tôn trọng con người. Ngài phê bình tình yêu tìm khoái lạc và nền văn hóa lạc thú, đồng thời ca ngợi tình yêu cụ thể, tình yêu phục vụ tha nhân, tình yêu hiến thân. Trả lời câu hỏi của một thiếu nữ thiếu tin tưởng nơi cuộc sống, Đức Thánh Cha đã gợi lại những biến cố khác nhau trong lịch sử, nhất là đại thảm họa là cuộc tàn sát người Armeni hồi đầu thế kỷ 20. Về vấn đề Shoa, cuộc diệt chủng Do Thái, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự kiện các cường quốc hồi đó đã có những hình không chụp các con đường hỏa xa dẫn tới tại tập trung, nơi tàn sát người Do Thái, Kitô hữu và những người đồng tính luyến ái. Đức Thánh Cha nói, tại sao họ không oanh tạc các đường xe lửa ấy? Qua đó, Đức Thánh Cha tố giác sự tìm kiếm và hành động theo lợi lộc của các cường quốc. Và một lần nữa, Đức Thánh Cha nhắc đến thế chiến từng mảnh hiện nay tại Âu Châu, Phi Châu và Trung Đông. Ngài cầu mong khuyến khích các bạn trẻ qua lời nói của chân phước Pierre Giorgio Frassati, nếu bạn muốn làm một cái gì tốt đẹp trong cuộc đời, thì hãy sống thực. Đừng sống vất vưởng. Từ đó Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ hãy đi ngược dòng, hãy can đảm và có tinh thần sáng tạo.
Cũng nên nói thêm rằng lúc quá 4 giờ chiều của ngày Chủ nhật vừa qua, sau khi gặp đại gia đình dòng Salesian Don Bosco, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm nhà thờ dòng Thánh Cotolengo, gặp gỡ các bệnh nhân và những người khuyết tật. Lên tiếng trong dịp này, Ngài tái lên án nền văn hóa vứt bỏ, hậu quả của một cuộc khủng hoảng nhân loại học, không đặt con người ở vị trí trung tâm. Trong số các nạn nhân của sự vứt bỏ ấy, có những người già tại các viện dưỡng lão. Đức Thánh Cha nói, đáng tiếc là sự sống lâu của những người già ấy không luôn được coi như một hồng ân của Thiên Chúa, nhưng đôi khi như một gánh nặng khó có thể chịu nổi. Ngài đề nghị phát triển một kháng độc tố chống não trạng ấy, một thứ tội lỗi xã hội, và Đức Thánh Cha nói với các bệnh nhân, anh chị em thân mến, anh chị em là những chi thể quý giá của giáo hội. Theo ban tổ chức cuộc trưng bày tấm khăn liệm thánh ở thành Torino, đã có khoảng 30.000 bệnh nhân đến kính viếng thánh tích này trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 4 và đến ngày 24 tháng 6 tới đây.
Vừa rồi là bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Tổng giáo phận Torino. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ về tầm quan trọng của Thánh lễ trong đời sống thường nhật.
Bà Costanza Miriana, 45 tuổi, là ký giả kiêm văn sĩ người Ý. Bà lập gia đình với ông Guido từ 16 năm nay và có 4 người con, 2 trai, 2 gái. Sau khi đậu cử nhân văn khoa, bà hành nghề ký giả trong nhiều năm trời cho đài TG3, rồi chuyển sang đài Rai Vaticano. Bà viết 3 cuốn sách. Cuốn đầu tiên tựa đề Hãy kết hôn và sống tùng phục, trong đó bà ngỏ lời với các bạn nữ để giải thích nét đẹp của hôn nhân công giáo. Cuốn thứ hai tựa đề Hãy cưới nàng và chết cho nàng, trong đó bà gợi ý cho bậc nữ tú một cách thức mới mẻ để nhìn bậc nam thanh. Cuốn thứ ba tựa đề Vâng lời là tốt nhất, trong đó bà cho rằng bí thuật của hạnh phúc nằm trong sự vâng lời. Vâng lời là cách thức duy nhất thể hiện sự tự do đích thật. Sự thành công của 3 tác phẩm nói trên khiến tên tuổi của bà Costanza Miriana trở nên nổi tiếng. Thế nhưng điều đáng chú ý không phải thành công vừa nói, mà là làm thế nào để thành công trong việc phối hợp hài hòa giữa nhiệm vụ làm mẹ và tham dự thánh lễ mỗi ngày. Bà Costanza Miriana trả lời như sau. Đúng ra phải hỏi tôi rằng, làm thế nào mà lại không đến nhà thờ tham dự thánh lễ mỗi khi hoàn cảnh cho phép có thể đi lễ được? Bởi vì đối với tôi, thánh lễ là tất cả. Chính tại thánh lễ mà tất cả được trao tặng và ký thác. Chính tại thánh lễ mà các nỗi mệt nhọc được biến đổi và các bất lực bất tài của chúng ta trở thành phong phú dồi dào. Thêm một điều tuyệt diệu nữa, đó là tại thánh lễ tôi có thể thở than về cái mệt nhọc và đôi khi còn khóc lóc nữa kìa. Tôi làm như thế bởi vì luôn luôn có một đấng lắng nghe lời tôi. Rồi tại thánh lễ tôi còn được nghỉ ngơi bồi dưỡng nữa. Tôi xin tiết lộ một bí mật, để ngăn chặn đoàn lũ các việc phải làm cứ dồn dập xuất hiện trong tâm trí, khiến tôi bị lo ra lo vô, tôi luôn mang theo trong mình một cây viết và một tờ giấy. Nếu không có tờ giấy trắng thì bất cứ tờ giấy nào khác cũng được. Chẳng hạn như tờ ghi trả tiền, tờ ghi phương thuốc các bác sĩ nhi đồng, hoặc một tờ quảng cáo tiệm bán pizza, nghĩa là bất cứ tờ giấy nào cũng được. Rồi tôi ghi ngay trên tờ giấy những điều xuất hiện trong tâm trí về những chuyện phải làm. Như thế tôi vừa được yên tâm tiếp tục cầu nguyện, vừa xua đuổi cái lo sợ quên mất những chuyện phải làm. Trong nguyên ngữ tiếng Ý, thánh lễ được gọi là La Messa. Đối với tôi gọi như thế là vì thánh lễ xếp đặt các ngày sống và đâu là các ưu tiên phải chu toàn. Tôi xin tóm tắt ý nghĩa của tôi về tầm quan trọng tham dự thánh lễ như thế này. Nếu làm mẹ là trận đấu võ, là thuật điển kinh, thì thánh lễ không gì khác hơn là thuốc kích thích thần diệu. Bởi vì chính thánh lễ trao ban cho chúng ta sức mạnh và năng lượng thiêng liêng cần thiết để sống một ngày đáng sống đúng với tư cách là tín hữu công giáo chân chính. Về câu hỏi, làm mẹ theo bẩm sinh hay chỉ hiểu thiên chức làm mẹ với thời gian, bà Costanza Miriana trả lời như sau. Tôi không phải là một trong những người phụ nữ ước muốn một điều trước khi hiểu rõ về điều ấy. Nhưng khi điều ấy xảy đến với tôi thì tôi hiểu được rằng tôi được hoạch định cho điều này, nghĩa là cho thiên chức làm mẹ. Và khi hiểu được như thế thì tôi cảm nghiệm một niềm vui bao la thật tràn đầy và trọn vẹn, làm đảo lộn tất cả. Về con cái thì tôi có thể nói con cái chúng tôi đặc biệt ước muốn hai điều. Thứ nhất, các con muốn biết là cuộc sống đời này có tốt và có đáng sống không? Về điểm này thì tôi có thể khẳng định là trong tư cách làm cha làm mẹ, chúng tôi đã minh chứng cho các con thấy là cuộc sống đời này tốt và đáng sống. Thứ hai, các con chúng tôi muốn trông thấy cha mẹ chúng luôn tìm cách hồi tâm hoán cải, biết suy tư về chính mình. Có thế các con chúng tôi mới noi theo gương lành thánh của cha mẹ để làm cuộc hành trình nơi cõi đời này tiến về quê hương vĩnh cửu trên thiên đàng. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, con đừng chống chọi với người quyền thế, kẻo rơi vào tay họ. Đừng tranh chấp với người giàu, kẻo họ lấy thế mạnh mà chống lại con, vì vàng bạc làm cho bao người hư hỏng và lòng dạ vua chúa ngả nghiêng. Đừng chống chọi với kẻ lắm mồm, cũng đừng chất củi thêm vào lửa. Đừng đùa giỡn với kẻ vô giáo dục, kẻo tổ tiên con bị khinh chê. Một người đã biết hối lỗi con đừng la rầy, hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều đáng phạt. Đừng khinh dễ người đã cao niên, vì đến lượt chúng ta rồi cũng già hết cả. Khi có người nào chết, con chớ vui mừng, hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều phải chết. chớ khinh thường chuyện các bậc khôn ngoan kể lại, hãy nghiền ngẫm phương ngôn của các ngài. Vì nhờ học với các ngài mà con có được kiến thức và biết cách phục vụ các bậc quyền cao. Đừng bỏ qua chuyện các vị cao niên kể lại, vì chính các ngài đã học hỏi nơi tổ tiên mình. Nhờ học với các ngài mà con có được sự hiểu biết, và khi cần, con biết đưa ra câu trả lời thích hợp.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về những danh xưng của nhân quyền.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang tìm hiểu đề tài nhân quyền trong giáo huấn xã hội của giáo hội. Trước khi đi vào nội dung, thiết tưởng cần phải hiểu rõ ý nghĩa của từ ngữ. Lần trước, chúng tôi đã cho thấy rằng, trong tiếng Việt, cái từ quyền rất hàm hồ. Nó có thể áp dụng cho quyền hành, quyền lực của nhà nước, cũng như áp dụng cho quyền lợi của công dân. Trong các ngôn ngữ châu Âu, đó là hai ý niệm khác nhau. Thí dụ như trong tiếng Anh, quyền lực là power, quyền lợi là right. Ở đây chúng ta bàn đến quyền lợi, chứ không bàn về quyền lực. Theo quan điểm cổ điển của thần học Công giáo, quyền lợi được quan điểm như là một đòi hỏi của công bình. Khi nói rằng tôi có quyền lợi, thì là tôi có khả năng hành động, không ai được ngăn cản, và quyền này được luật pháp bảo vệ. Mà khác, có nhiều cấp độ quyền lợi. Có những quyền lợi nảy sinh từ một hợp đồng giữa các cá nhân. Nhưng hơn thế nữa, có những quyền lợi phát sinh từ bản tính con người. Trong bài hôm nay, chúng ta theo dõi lịch sử của ý thức về các quyền lợi này. Như vừa nói, khái niệm quyền lợi bao hàm một yêu sách đòi hỏi phải thi hành theo công bình, chứ không phải là do lòng hảo tâm. Nếu là yêu sách giữa hai tư nhân với nhau, thì nguồn gốc của nó thường là do các thỏa thuận hợp đồng giữa đôi bên. Vấn đề trở thành phức tạp hơn khi yêu sách này được đặt ra giữa công dân với nhà cầm quyền. Dựa vào đâu mà người dân đòi hỏi nhà cầm quyền phải thi hành quyền lợi của mình? Quyền lợi của người dân là do luật pháp ban cấp. Mà luật pháp là do nhà cầm quyền ban bố. Nếu nhà cầm quyền không cấp quyền lợi nữa, thì dựa vào đâu mà đòi? Để ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó, các triết gia và luật gia phải cố gắng tìm ra một nền tảng quyền lợi cao hơn là luật pháp quốc gia. Vào thời xưa, khi tôn giáo còn ảnh hưởng mạnh tới đời sống chính trị, người ta dựa trên luật trời. Vào thời cận đại, khi các triết gia châu Âu muốn tổ chức một xã hội tự lập khỏi Thiên Chúa, người ta phải tìm ra những nền tảng khác. Những quyền lợi của con người theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Theo một nghĩa rộng, chỉ có con người mới là chủ thể của quyền lợi. Tất cả mọi quyền lợi đều quy về con người. Các con vật không thể đòi hỏi quyền lợi. Hơn thế nữa, trong cờ luật Roma thời xưa, duy các công dân tự do mới được nhìn nhận tư cách pháp lý của các nô lệ không phải là chủ thể quyền lợi. Theo một nghĩa hẹp, quyền lợi của con người, gọi tắt là nhân quyền, là một thuật ngữ phát sinh vào thời cận đại để áp dụng cho các quyền lợi ở trên luật pháp của mỗi quốc gia, bởi vì chúng hiện hữu không do nhà nước ban cấp. Ở đây chúng ta bàn về nhân quyền theo nghĩa hẹp. Trong cuộc tranh luận về nguồn gốc và bản chất của những quyền này, người ta đặt cho chúng nhiều tên gọi khác nhau. Thứ nhất, những quyền lợi của con người, droit de l'homme. Đây là tựa đề của tuyên ngôn cách mạng Pháp ngày 26 tháng 8 năm 1789, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Khi nói đến những quyền lợi của con người, người ta muốn nhấn mạnh rằng tất cả mọi con người đều là chủ thể của các quyền lợi. Một cách gián tiếp, người ta khẳng định rằng tất cả mọi người đều bình đẳng về quyền lợi. Nên lưu ý là ngày nay, cái thuật ngữ droit de l'homme được thay thế bằng droit humain. Bởi vì cái danh từ homme có thể gây hiểu lầm là chỉ dành riêng cho nam giới. Trong tiếng Pháp cũng như nhiều ngôn ngữ châu Âu, homme vừa ám chỉ con người, vừa ám chỉ Thứ hai, những quyền lợi cá nhân, right individual. Cụm từ này muốn nói rằng, mỗi cá nhân là chủ thể của quyền lợi. Thoạt tiên, ý nghĩa của nó không khác gì với ý nghĩa của cụm từ trên đây. Điều muốn nhấn mạnh là vai trò của cá nhân. Nhưng chính ở chỗ này mà cụm từ bị chỉ trích, bởi vì nó đặt cá nhân ra khỏi những tương quan với xã hội và dễ đưa tới cá nhân chủ nghĩa. Thứ ba, những quyền lợi của nhân vị, droit de la personne humaine. Cụm từ này muốn phát biểu chính xác hơn ý nghĩa của quyền lợi con người. Bởi vì con người là chủ thể quyền lợi xem như là một nhân vị, nghĩa là một chủ thể có ý thức và tự do. Thứ bốn, những quyền lợi chủ quan, droit subjectif. Thuật ngữ này mang tính chuyên môn của kỹ thuật pháp lý, phân biệt một bên là công bình theo nghĩa chủ quan, quyền lợi giữa khía cạnh chủ thể, và bên kia công bình theo nghĩa khách thể, droit objectif, tức là pháp luật. Thứ năm, những quyền lợi cơ bản, droit fondamental. Cái thuật ngữ này cũng thể được dịch là những quyền lợi nền tảng, bởi vì chúng được xem như là nền tảng cho các quyền lợi khác, hoặc bởi vì chúng được đặt lên trên nền tảng bản tính con người, chứ không do chính quyền ban cấp. Thứ sáu, những quyền lợi tự nhiên, droit naturel. Trong nguyên gốc Latin, natura có thể hiểu là thiên nhiên, tự nhiên, bản tính. Vì thế cụm từ này có thể dịch là những quyền lợi tự nhiên, thiên nhiên, bản nhiên. Những quyền lợi tự nhiên được hiểu như là gắn liền với cái bản tính của con người, chứ không do xã hội cấp. Nhưng mà đôi khi thuật ngữ, những quyền lợi thiên nhiên không chỉ muốn nói tới nguồn gốc của chúng xét theo triết học, mà cũng muốn nói tới tình trạng của con người lúc sơ khai, khi họ sống tự nhiên, gần gũi với tự nhiên trước khi gia nhập xã hội. Dù sao đi nữa, các quyền lợi này mang tính cách bất khả nhượng, theo tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ 1736 và bất khả thời tiêu, tuyên ngôn cách mạng Pháp 1789. Thứ bảy, những quyền lợi bẩm sinh, droit inné. Cụm từ này muốn nhấn mạnh rằng các quyền lợi đã có từ lúc sinh ra, bởi vì gắn với bản tính con người, chứ không do sự thừa nhận của chính quyền. Thứ tám, những quyền lợi hiến pháp, droit constitutionnel. Ngày nay, hầu hết các quyền này được ghi vào hiến pháp các quốc gia, vì vậy chúng có tầm quan trọng và bền vững hơn là những quyền lợi khác. Thứ chín, những tự do công, liberté publique. Đây là từ ngữ của cách mạng Pháp 1789, thích nói tới tự do hơn là quyền lợi. Trong bối cảnh chính trị thời đó, các tự do ám chỉ không gian hoạt động của cá nhân mà nhà nước không được đụng chạm tới. Những mốc điểm của việc tranh đấu nhân quyền. Trong lịch sử tư tưởng châu Âu, các lý thuyết về những quyền lợi mà con người có trước khi gia nhập xã hội, nghĩa là trước khi có nhà nước, mới ra đời vào những thế kỷ 16-17. Tuy nhiên, ngay từ thời xa xưa, người ta đã có quan niệm về một bản luật cao hơn là luật lệ quốc gia. Chẳng hạn như vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, ông Sophocles khoảng 497-405, trong tác phẩm Antigone có kể rằng một thiên nữ đã dám bất tuân lệnh của nhà vua ngăn cấm không được chôn cất bà huynh của mình can tội phản quốc. Nàng dám khẳng khái tâu với nhà vua rằng sở dĩ cô dám làm trái lệnh của vua là bởi vì còn có luật trời cao hơn nữa. Người Roma cũng tin rằng ở trên cái dân luật jus civile có giá trị điều hành các tương quan cho các công dân, còn có luật chư dân jus gentium quy định các tương quan quốc tế. Dĩ nhiên, dưới ảnh hưởng Kitô giáo, vào thời Trung Cổ các vua chúa đều thâm tín rằng các luật lệ quốc gia phải phù hợp với luật của Thiên Chúa thì mới hợp pháp. Thế nhưng khi châu Âu muốn xây dựng một xã hội phù hợp với lý trí, thoát ly khỏi sự kiểm soát của thần quyền, các triết gia và các nhà chính trị phải đi tìm những luận cứ khác. Một lý thuyết bắt nguồn từ các ông Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau cho rằng con người sinh ra tự do độc lập, mãi về sau này họ mới quyết định kết đoàn sống thành xã hội. Dù thế, con người vẫn duy trì cho mình một số quyền tự do căn bản bất khả nhượng, và xã hội có nhiệm vụ phải tôn trọng các quyền tự do căn bản đó. tuy rằng không phải mọi người đều chấp nhận các lý thuyết đó về nguồn gốc lịch sử của quyền bính trong xã hội, nhưng mà dần dần, ý tưởng dân chủ đã được nhen nhóm lên. Nhà vua không còn nắm quyền sinh sát của dân nữa, nhưng nhà vua phải theo ý muốn của nhân dân. Các ý niệm quyền công dân, quyền con người dần dần được thành hình. Cần thêm rằng, từ đó tới nay đã có tới 4 thế hệ nhân quyền. Thế hệ thứ nhất được mang tên là các quyền tự do công dân. Thế hệ thứ hai là các quyền lợi xã hội và kinh tế. Thế hệ thứ ba là quyền lợi của các dân tộc. Thế hệ thứ bốn là quyền lợi của nhân loại. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 11.900 kiloxích, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.